cô bổ sung cái gia thông như vậy. Cái bản thầy cũng như toàn thể đại chúng. À, được rồi. Là thầy cái vấn đề giờ bốn con người hiện nay là vấn đề ăn chay. Khi chúng ta nói đến vấn đề ăn chay thì chúng ta cảm thấy rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà đến cái trình bày cho mang tính chất cùng đối với tất cả trong cái phật tử cũng như là đối với người xuất gia thì rất là khó để thuyết phục, bởi vì khi mà ăn chay nói về vấn đề ăn chay, nói về vấn đề tâm linh á, thì bởi vì trong Phật giáo của mình có những cái hệ phái tu sĩ dùng mạnh, cho nên khi mà trình bày vấn đề ăn chay thì rất là gọi là khó thuyết phục được những cái người thu. Để xin thầy cho con cái cách trình bày để khi mà mình trình bày mang tâm thức phục hơn thì chỉ đồng mình.
Để truyền bá và giới thiệu học thức ăn chay đó có hiệu quả, chúng ta cần lưu tâm việc phân tích ăn chay dưới các góc độ như sau. Phương diện một, ăn chay vì lý do sức khỏe, đây là khuynh hướng của toàn cầu. Hoa Kỳ đi đầu về lĩnh vực này, chiếm 10% dân số, tức trên 30 triệu dân thuộc các tôn giáo khác đạo Phật đã chọn con đường ăn chay trường. Tại vì họ phát hiện ra bằng các nghiên cứu hiện đại rằng thực phẩm máu đỏ, tức là các loài gia súc lớn, chứa đựng rất nhiều các chứng bệnh truyền nhiễm dẫn đến yểu thọ và bệnh tật. Và từ đó họ mới phát sinh ra cái tình thương yêu các loài động vật, cho nên đã tình nguyện ăn chay mặc dù họ không phải là Phật tử. Về phương diện này đó thì các khoa học về thực phẩm đó, cho chúng ta biết người ăn chay ít bệnh tật, dẻo dai, sức khỏe hơn người ăn mặn, với điều kiện ăn chay đúng cách. Ăn phải đủ ngũ cốc, rau, quả, củ, sữa, trứng gà, chứ phải ăn chay cực đoan, tương, chao, dưa, muối theo kiểu nhà chùa Việt Nam thì không thể nào tránh được tình trạng bị loãng xương và thiếu sức khỏe. Ấn Độ là một trong những quốc gia điển hình về mô hình ăn chay sức khỏe đạt tiêu chuẩn thế giới. Bởi vì họ uống sữa trung bình mỗi người mỗi ngày là nửa lít, ăn trung bình mỗi ngày mỗi người đó là 3 chén dâu nguyên chất, 3 củ hành tây nguyên chất, 3 chén đậu xanh, những thứ vừa mang chất bổ và giải độc. Thực phẩm rau quả củ ngũ cốc đã làm cho người ăn chay tăng trưởng sức khỏe, khỏe hơn những người bình thường. Phương diện hai, ăn chay vì lý do môi trường. Và hiếm có người hiểu biết được giá trị đóng góp to lớn của ăn chay trong việc ngăn chặn hâm nóng toàn cầu. Theo các nhà khoa học về môi trường ấy, thực phẩm mặn đóng vai trò 51% trong việc tạo ra hâm nóng toàn cầu. Tất cả các công nghiệp hiện đại gộp lại chỉ đóng vai trò 49% thôi. Như vậy từ góc độ này đó, mỗi một người ăn chay trường đã mặc nhiên trở thành là anh hùng môi trường. Vì cứ trung bình 450 gram thịt được cung ứng trong thị trường thực phẩm mặn đó thì có trung bình là 280 ký carbonic được phóng vào khí quyển dẫn đến hiệu ứng nhà kính, phá hoại tầng ozone và làm hâm nóng toàn cầu dâng lên, mực nước biển ngày càng cao, các công trình đó bị lún xuống và chìm ở trong nửa biển nước. Cũng với cái lượng thịt đó, trung bình là 25 gallon lít nước được sử dụng để phục vụ, cho nên dẫn đến ô nhiễm nước. Độ hoa màu của đất do phá rừng trồng trọt phục vụ cho chăn nuôi, để từ đó thịt của các loài động vật mới được cung ứng cho thực phẩm mặn, thị trường mặn đã bị giảm thiểu đi từ 450 còn lại là 150 hoa màu thôi. Như vậy công nghệ từ thực phẩm đã gây ra 3 nạn ô nhiễm chính: không khí, đất và nước, dẫn đến rất nhiều các hậu quả về sức khỏe và ảnh hưởng đến cái chính sách an sinh xã hội về y tế của nhiều quốc gia tiên tiến. Đang khi chỉ có nhà đầu tư, tức là các nhà chăn nuôi được lợi ích thôi, và các nhà bảo hiểm hưởng được từ những lợi ích an sinh xã hội y khoa này, người tiêu thụ và chính phủ bị thiệt thòi. Nếu chúng ta không ngưng lại cái nạn hâm nóng toàn cầu á, có thể 50 năm tới 3/4 trên 195 quốc gia và khu vực sẽ bị chìm vào trong biển nước, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ. Trung Quốc may mắn là những quốc gia không bị chìm vào trong biển nước. Phương diện thứ ba, ăn chay dưới góc độ đạo đức và tâm linh. Người tu học Phật đó, thì thấy rất rõ giá trị đạo đức của hành vi từ bỏ nghiệp sát sinh đối với các loài vật và gia súc. Bởi vì chúng ta biết là sự sống là quý giá, dầu sự sống đó là của loài động vật. Cho nên chúng ta không trực tiếp hay gián tiếp tạo ra sự kết thúc mạng sống. Và trên nền tảng này đó, người tu học theo lòng từ bi đó sẽ phát triển nhân cách từ bi đó ngày càng lớn hơn, vĩ đại hơn, nhập thế hơn, có giá trị hơn, góp phần xây dựng hòa bình. Tùy theo đối tượng mà ta có thể chia sẻ góc độ nào cho người đang có nhu cầu cần biết về giá trị của việc ăn chay. Chúng ta có 3 trường phái Phật giáo: Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Kim Cang Thừa. Phật giáo Kim Cang Thừa do Tây Tạng truyền bá ăn mặn hết 99%, bởi vì họ sống trong thứ tuyết âm mấy chục độ, rau quả củ không thể trồng trọt được, thịt có thể để dưới tuyết vài tháng không hư. Và trong xứ lạnh đó, thì hệ tiêu hóa của người làm việc rất mạnh, đói rất nhanh, khát rất nhiều, tiêu thụ năng lượng rất mau, thì thịt mỡ là những sản phẩm khó tiêu đó có thể giúp cho người ta chống được lạnh. Đó là bối cảnh khí hậu đã dẫn đến dân hóa ăn mặn của người Tây Tạng. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì chọn con đường tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi, con vật bị giết để phục vụ cho khẩu vị của mình. Bởi vì có tiếp nhận, không tiếp nhận thực phẩm cúng dường đó, tình cờ đó, con vật cũng đã chết rồi. Ngày nay đó thì tình thế có khác, ngoài một số nước tiêu biểu như Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, dân hóa khắc thực vào mỗi buổi sáng của tăng sĩ Nam Truyền đã thưa dần. Các Phật tử Nam Truyền phần lớn đến chùa và hỏi nhà sư: ngày hôm nay nhà sư muốn ăn thực phẩm gì, con sẽ cúng dường. Nếu mình ra lệnh tôi ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, nghĩa là chúng ta đang ra lệnh giết. Vì ta yêu cầu. Cho nên tốt nhất là các Phật tử phải có kiến thức về tâm tịnh nhục, tức là cúng cái gì ăn cái đó, để chúng ta phát tâm cúng cho các vị tăng sĩ vẫn đang còn thói quen dùng thực phẩm mặn. Bởi vì dưới góc độ môi trường học, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của toàn cầu, giá trị ăn chay rất được đề cao. Mà người tu học Phật lại không làm được việc đó thì chúng ta rất khó thuyết phục quần chúng. Bà là môn giáo, trước phong trào đạo Phật Đại Thừa là những người ăn mặn. Từ khi đạo Phật Đại Thừa phát triển lên đỉnh cao vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, người Ấn Độ đã chuyển dân hóa ẩm thực ăn mặn thành ăn chay. Hiện nay đã cộng đồng Ấn Độ có khoảng 6 triệu người trên 1.2 tỷ ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Họ là người tại gia đấy, họ khác tôn giáo đấy, mà họ còn tiếp nhận dân hóa ăn chay của đạo Phật Đại Thừa. Huống hồ là những người theo đạo Phật lại không làm được điều đó, và người Ấn Độ họ rất khó tính trong vấn đề thực phẩm. Họ xem ăn uống là một văn hóa đạo đức, một văn hóa ứng xử với động vật. Cho nên Phật giáo Tây Tạng đứng đầu là Đức Đại Lạt Ma và Ngài Kababa, khó độ được người Ấn Độ vì các ngài ấy và cộng đồng Phật giáo Tây Tạng ấy vẫn ăn mặn. Đang khi người Ấn Độ tại gia ăn chay trường, họ xem những người ăn mặn là thấp hơn mình một cấp đạo đức và một cấp tâm linh, thì làm sao hóa độ được họ. Tuy nhiên, vì vấn đề tế nhị giữa truyền thống tâm tình nhục, chúng ta cũng không nên quá đặt nặng về vấn đề ăn chay ăn mặn đối với những người khác giáo phái với mình. Mình ăn chay được xem như một dư phúc lành. Ai không ăn chay được mà ta làm được các phật sự khác thì cũng đáng được tán dương. Họ bị giới hạn trong việc A nhưng họ lại thành tựu trong các phật sự B. Ta hãy nhìn đến một cái tổng thể, cái tính toàn diện, cái đại cục, để chúng ta không gây phương ngại gì cho những người khác giới phái, cho những người khác pháp môn. Vào những năm đầu của thập niên 60, khi Hòa Thượng Narada truyền bá Đạo Phật Nguyên Thủy tại Sài Gòn, đặc biệt là ở chùa Kỳ Viên đó, thì có một Phật tử đến hỏi Hòa Thượng: thưa Hòa Thượng, Ngài ăn chay hay ăn mặn? Hòa Thượng đã trả lời thế này: chuyện ăn chay mặn chưa quan trọng, mà quan trọng là bà đến đây để nghe pháp hay là để biết về ăn chay ăn mặn. Đại chúng đã cười vì câu hỏi đặt nó không đúng tình huống. Cốt lõi của việc ăn chay là nuôi lớn lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát để giảm thiểu các bệnh tật và yếu thọ, chứ đó không phải là con đường để giác ngộ thành Phật. Đừng cương điệu quá đó. Bản kinh Thủ Lăng Nghiêm có khuyên hướng cương điệu hóa về vấn đề này. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm nhấn mạnh: ai thực tập đạo Bồ Đề vẫn còn ăn mặn, chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm. Cát là cát, cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. Ý muốn nhắn gửi rằng ai ăn mặn dầu xuất gia hay tại gia không thể chứng quả, không thể đạt được giác ngộ và giải thoát. Đó là một tiên cực. Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm do Trung Quốc biên soạn là có những cái khuynh hướng rất nhiệt tình, nhưng mà nó đi hơi thái cực. Một trong những cái góc độ liên hệ đến việc ăn chay mặn đó là ngũ vị tăng. Có hai khuynh hướng đạo Phật tại Ấn Độ, đó là đạo Phật gốc và đạo Phật đại thừa theo phong cách Trung Quốc. Đạo Phật Trung Quốc chủ trương rằng người ăn chay không nên ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, và cho rằng là việc ăn những thứ này sẽ làm cho miệng của người ăn chay bị hôi tanh, từ đó các vị thiện thần không phù hộ nữa. Đó là một lý giải về thần học, không mang tính Phật học. Hành hẹ tỏi nén hương cừ thực ra là thực Phật, mà thực Phật là ăn chay được, không hề bị cấm kỵ. Chưa có một văn bản luật nào của Đức Phật từ Sa Di cho đến tỳ kheo ni cấm chuyện đó. Dựa vào dược chất thì chúng ta có thể thấy rõ là hành, hẹ, tỏi, bào rô là thực đơn của thần tình ái, bởi vì nó tạo ra các phản ứng hóc môn kích thích về tính dục, đòi hỏi về nhu cầu tính dục cao hơn các loại thực phẩm còn lại. Và do vậy người ăn chay mà tiêu thụ những thứ này nhiều thì lại khó chuyển hóa tính dục, mà vốn nó là mục tiêu quan trọng hàng đầu của người xuất gia. Có lẽ vì lý do tế nhị này mà Trung Quốc không muốn nói thẳng, nó hoạch toẹt, mà lý giải nó dưới góc độ thần thánh để cho người ta cảm thấy sợ mà không ăn, cảm thấy tiếc mất thần linh phù hộ mà phải từ bỏ các thực phẩm này. nếu chúng ta có lao động tay chân, cái việc tiêu thụ các năng lượng calori là rất nhiều, và ăn các loại hành hẹ tỏi nén á, không có gì là xấu, vì nó giúp cho thận được mạnh và sức khỏe hệ thống kháng thể được tốt, chúng ta có thể tu lâu hơn. Tuy nhiên thận á, nó là cột sống của toàn bộ sự sống của một con người, nên thận mạnh á, thì nhu cầu đòi hỏi về tính dục nó cao. Do đó ăn vừa phải để chống cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi và những chứng bệnh trở trời đổi gió. Ngày nay người ta làm tỏi và củ hành với dạng đồ chua để dễ ăn, bớt đi độ nồng cay, và nó giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể rất cao, trị được một số bệnh tật, ngăn chặn được các cái chứng bệnh ung thư ở giai đoạn đầu. Tại Việt Nam thì chúng ta có thói quen trong các chùa Bắc Tông ấy, thì không ăn trứng. Mặc dù trứng ấy, thì không phải là một nghiệp sát, nhất là trứng không có trống. Rồi các chùa cũng rất là hạn chế cho việc sử dụng các loại ngũ vị tâm trong chế biến thực phẩm. Đó là một cái phương diện liên hệ đến văn hóa ăn chay thôi. Do đó, để truyền bá học thuyết ăn chay, chúng ta phải giải thích cho các quý Phật tử về học thuyết tam tịnh nhục. Và chúng ta cũng khích lệ họ đến cúng dường các ngôi chùa Nam Tông thực phẩm chay, vì lúc đó các nhà sư theo luật tiếp nhận thực phẩm cúng dường không được quyền lựa chọn, cho cái gì ăn cái đó thôi. Thay vì chúng ta nặng lòng phê phán lẫn nhau, chúng ta hướng dẫn bữa nay Phật tử A ở chùa Bắc Tông qua chùa B Nam Tông cúng dường chay phạn, rồi ngày hôm sau cứ tiếp tục cúng dường, ngày nào cũng có người cúng dường hết, thì chừng 3 tháng là các chùa đó không ăn mặn nữa. Nó sự thay đổi đúng theo luật Đức Phật dạy, vì bản chất của người tiếp nhận không được quyền đòi hỏi. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.